thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 49 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 49 này có tựa đề Một tháng rưỡi để trấn an. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, sau ngày 30 tháng 4 1975, hai gia đình Long và Mai cũng như nhiều gia đình trong Nam lúc bấy giờ kiểm điểm lại xem ai còn, ai mất, ai di tản, ai ở lại. Đặc biệt, ông cụ thân sinh ra Mai vẫn ở lại nhà ở Đà Lạt và được một người cháu gái gọi ông bằng cậu đến thăm, bay từ Hà Nội vào.
Trở lại địa hạt giáo dục, trong lúc giao thời ban đầu, tất cả các trường đại học, trung học, tiểu học đều tạm ngưng công việc dạy học. Nhưng tất cả thầy cô giáo cũng như nhân viên khác đều phải đến nhiệm sở trong giờ làm việc để làm quen với nhân sự mới, cũng như cách làm việc của cách mạng. Tại trường đại học Dược Khoa, ba người trong ban tiếp quản lúc đầu đã được thay thế bằng những khuôn mặt mới. Không ai biết tại sao. Vì chuyện bổ nhiệm nhân viên là chuyện bí mật của một bộ phận có quyền hạn rất lớn với cái tên gọi thật khiêm nhường là phòng tổ chức. Phòng tổ chức gồm những đảng viên trung kiên nhất. Từ từ rồi người dân miền Nam sẽ nhận ra là bí mật và cách mạng luôn luôn đi đôi với nhau.
Ông hiệu trưởng mới có tên là Ba Phát, không phải tên thật của ông, cũng như đa số các cán bộ hoạt động thời bí mật, không khi nào dùng tên thật cả. Ông là một dược sĩ tốt nghiệp từ thời Pháp thuộc và là người miền Nam. Sau này Long cũng như các đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm vì ông Ba Phát không có suy nghĩ giáo điều và tỏ vẻ cởi mở với mọi người như phần đông các cán bộ gốc miền Nam. Tiếp sau đó, có thêm ba cán bộ ngoài Bắc vào, nhưng không ai là cán bộ giảng dạy mà chỉ lo về quản lý, trong đó có người trách nhiệm phòng tổ chức. Nghe nói, phòng tổ chức là nơi nắm trong tay lý lịch của nhân viên, có nghĩa là nắm quyền sinh sát. Cũng nghe đồn rằng người trưởng phòng tổ chức thường là bí thư đảng, tức là người cao cấp nhất trong hệ thống đảng của trường. Nghe đồn thế và chắc là như thế, nhưng tất cả những chuyện như thế vẫn nằm trong phòng bí mật cố hữu của tổ chức đảng. Lúc đầu ông Ba Phát cũng mặc quần áo bộ đội cho phù hợp với nhiệm vụ của ông trong ủy ban quân quản, tức là một ủy ban do quân đội đảm trách. Dần dần thấy ông mặc thường phục, không biết như thế có gì thay đổi trong đường lối hay không. Có nhiều chuyện thay đổi như thế, người dân thường chẳng hiểu gì, nhưng thật ra cũng chẳng ai quan tâm.
Một thí dụ điển hình là việc treo cờ. Trong những ngày đầu của tháng 5, Long cũng bắt chiếc nhà hàng xóm ra khu vực quanh chợ Bến Thành mua hai lá cờ bán đầy rẫy hai bên lề đường. Cờ đỏ sao vàng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng là của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Không hiểu làm cách nào mà cờ được may nhanh thế. Cũng không hiểu vải xanh, vải đỏ, vải vàng tìm đâu ra mà nhiều đến thế. Nhà nào cũng cắm hai lá cờ, thấy người ta cắm mình cũng cắm cho chắc ăn. Chẳng có lệnh nào bắt phải cắm cờ cả. Dần dần thấy có nhà chỉ còn cắm lá cờ đỏ sao vàng, lá kia biến mất. Thế là nhà nào cũng nhìn qua nhìn lại, rồi cũng bỏ bớt một lá cờ đi. Cũng chẳng còn thấy báo đài nhắc gì đến cái tên dài thòn: chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Nó từ từ tiêu tan không trống không kèn, như mây khói lan tỏa ra không gian sau khi đã đóng vai trò hỏa mù đối với thế giới.
Cuối quyển sách có chú thích về cái chính phủ này, xin trình bày ở đây để thêm tài liệu. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời ngày 20 tháng 12 năm 1960 trong một mật khu phía Bắc Sài Gòn. Nó được dựng lên tiếp theo một nghị quyết trong hội nghị thứ 15 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22 tháng Giêng 1959. Nghị quyết này chủ trương lật đổ, bè lũ Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ. Để đi đến mục tiêu đó, Liên đoàn 559 được lấy tên theo tháng 5 1959, được thành lập để xây dựng hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh, làm đường xâm nhập quân và vũ khí vào miền Nam. Qua năm sau 1960, Mặt trận Giải phóng được thành lập cũng trong kế hoạch định ra bởi nghị quyết này. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 8 tháng 6 năm 1969, tức là khoảng một năm sau khi hòa đàm Paris, nhóm họp năm 1968. Mục đích là để cho Mặt trận Giải phóng có một vị thế ngoại giao trong cuộc hòa đàm. Sau khi thống nhất đất nước, chính phủ này bị giải tán không kèn không trống trong năm 1976 vì nhiệm vụ đã hoàn tất.
Trở lại với những sinh hoạt trong thời gian đầu của cuộc đổi đời, đối với Long và Mai, cả tháng năm trôi qua với các cuộc họp hành, học tập, kiểm kê tài sản của cơ quan và lần đầu được nếm mùi sơ yếu lý lịch. Sơ yếu lý lịch phải viết trên giấy trắng, không có mẫu để người khai điền vào. Gọi là sơ yếu nhưng thật ra rất là chi tiết. Bằng chứng là phải cần một tài liệu nhiều trang để liệt kê và giải thích rất chi tiết những điều bắt buộc phải khai. Đầu tiên Long ngạc nhiên vì có hai chi tiết bắt buộc là dân tộc và tôn giáo. Sau này sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hai chi tiết này xuất hiện trên thẻ chứng minh nhân dân, tương đương với thẻ căn cước của miền Nam trước kia. Dân tộc Kinh hay Thái hay Ga Đê, tôn giáo là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay không? Ngày xưa, Long vẫn tưởng tín ngưỡng là chuyện riêng của cá nhân, nhưng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước cần biết để quản lý, đó là giải thích của cán bộ phòng tổ chức khi Long đặt câu hỏi.
Đến phần gia đình, Long lại khám phá ra là phải khai từ đời ông bà nội ngoại, còn sống hay đã mất cũng phải khai, với đầy đủ chi tiết về trình độ học vấn, làm nghề gì, có hoạt động gì đặc biệt trong suốt cuộc đời. Cha mẹ, chú, bác, cô, cậu, dì, chú cũng phải khai hết với đầy đủ chi tiết như ông bà. Chế độ Cộng sản dựa trên một nguyên tắc căn bản là đấu tranh giai cấp, nên mỗi người phải được xếp hạng vào một giai cấp nào đó, mà muốn thế phải biết gốc gác của người đó ít nữa là từ ba đời mới có thể xếp hạng chính xác được chứ. Đó mới chỉ là gia đình, còn một bạn bè nữa mới khó xử. Làm sao chọn ai để khai bây giờ? Không thể nào để trống, ghi không có là không thể được. Chỉ còn cách ghi tên vài người biết chắc đã di tản ra khỏi nước trong những ngày giờ cuối của cuộc chiến. Và dĩ nhiên mục bản thân vẫn là trọng tâm của tờ khai. Qua các giai đoạn của cuộc đời, từ khi học tiểu học, rồi học trung học, rồi học đại học, rồi công tác ở đâu, nếu có trong quân đội thì cấp bậc gì, lên lon năm nào, được huy chương gì, vân vân và vân vân. Thôi thì trăm thứ phải khai.
Rất may cho Long đã được một người bạn mới quen chỉ vẽ đường đi nước bước trong việc khai lý lịch này. Anh chàng này mới ngoài Bắc vào, nhưng cũng là gốc miền Nam. Năm 1954, còn bé, theo cha tập kết ra Bắc. Và như nhiều người tập kết khác, ra ngoài đó không hợp với cách suy nghĩ và cách sống của người Cộng sản miền Bắc, nên gặp nhiều mâu thuẫn. Anh chàng thân với Long vì cùng có máu văn nghệ như nhau. Tuy được điều về công tác tại Đại học Dược Khoa, nhưng có sinh hoạt khác trong ngành nhạc cổ truyền và kịch nghệ. Anh chàng nói trước kia ngoài Bắc cứ 6 tháng lại phải khai lý lịch một lần, nên ai cũng viết vào một cuốn vở, và khi khai cứ chép trong cuốn vở đó ra rồi thêm vào những gì mình làm trong 6 tháng kể từ lần khai kỳ trước. Như thế mới chắc ăn là nếu mình có giấu bớt điều gì hay có nói khác đi điều gì thì lần sau cũng sẽ viết giống y hệt. Không phải những người phụ trách về lý lịch không biết điều đó, và sau này trong một hoàn cảnh khác, Long sẽ được nếm mùi một cách khai lý lịch khác, khai tại chỗ, không được giữ một bất cứ một tài liệu viết tay nào.
Nhưng đó là chuyện về sau, sẽ kể sau này. Chuyện hiện tại là phải làm quen với cách tổ chức mới trong khu mình ở, làm quen dần với những tiếng lạ tai như hộ khẩu, tổ dân phố, công an khu vực, vân vân. Sổ hộ khẩu là tên mới của sổ gia đình trước kia, nhưng giá trị của nó thì lớn lắm, sổ gia đình không thể so sánh được. Các hộ trong một khu phố được tập hợp lại thành một tổ dân phố, khoảng vài chục nhà một tổ, có một tổ trưởng dân phố bị chỉ định. Bị chứ không phải được, vì ông hay bà tổ trưởng dân phố phải lên phường nhận chỉ thị, về tổ báo cho bà con biết ngày giờ nào thì được đi mua gạo, tối nào thì phải đi họp tổ, vân vân. Tóm lại là những việc hành chánh chẳng đem lại lợi lộc gì cho ông bà tổ trưởng cả, mà có khi lại bị bà con lối xóm nhìn với con mắt nghi ngờ. Phải nói là cũng có những người hăng hái quá, cảm thấy mình như là người của cách mạng sắp đến nơi rồi, nên đâm ra quá đà. Nhưng phần đông chỉ làm việc vì bị bắt buộc mà thôi.
Còn về công an khu vực thì phải chờ đến nhiều tháng sau mới thấy xuất hiện. Vì lúc đầu làm sao có đủ nhân sự để kiểm soát hang cùng ngõ hẻm như thế. Công an khu vực là một anh chàng đến thăm gia đình một cách đều đặn, coi như là người nhà, đến hỏi thăm sức khỏe và sinh hoạt của gia đình ra sao. Hên thì gặp một người ăn nói bình thường, xui thì gặp một người có giọng hạch hỏi. Nhưng dù có gặp hên hay xui thì mục đích của họ vẫn là để nắm rõ từng gia đình trong phạm vi khu vực của họ. Công an phải biết rõ từng hành vi của gia đình, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết. Trong một thành phố đông đúc như Sài Gòn, với những con người quen tự do như dân Sài Gòn, người ta vẫn có trăm phương ngàn kế để qua mặt công an khu vực. Với cách tổ chức kiểm soát dân chúng chặt chẽ như vậy, Long không dám đứng sống luôn trong ngôi biệt thự của bạn mình để lại nữa, mà bỏ đi để cho phường lấy thì phí quá. Chàng bèn nghĩ ra một giải pháp vừa có lợi cho những cán bộ mới vào phục vụ ở trường Đại học Dược Khoa, vừa gián tiếp có lợi cho chàng sau này.
Với số lượng cán bộ từ ngoài Bắc vào hay từ trong rừng ra, việc cung cấp nhà ở cho họ là một nhu cầu cấp thiết của Ủy ban Quân quản. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước có bổn phận lo mọi chuyện cho cán bộ, kể cả chỗ ở. Thời gian đầu, những nhà có chủ đã di tản bị trưng dụng làm nơi tạm trú cho cán bộ. Sau này có thể sẽ trở thành thường trú, và sau này nữa có thể trở thành chủ nhân khi có chính sách đổi mới và hóa giá trong thập niên 90. Nếu còn một vài người trong gia đình ở lại thì cho họ ở một góc nào đó trong nhà. Cái nhà trước đây là của họ. Sau này sẽ có chiến dịch đi kinh tế mới, rồi có chuyện vượt biên, sẽ có thêm nhiều nhà để cấp cho cán bộ, nhưng đó là chuyện về sau. Chuyện trước mắt là Long gặp riêng ông Ba Phát, khoa trưởng mới của Đại học Dược Khoa. Ông đã dùng tên thật của ông là Nguyễn Kim Hùng. Ông đã có nhà được cấp chẳng đâu xa lạ, chính là nhà của giáo sư Tô Đồng, đã di tản vào những ngày cuối của tháng 4. Một ngôi nhà nhỏ ở khu đa cao, rất lịch sự. Khi chàng trình bày hoàn cảnh của mình là có bạn giao lại một ngôi biệt thự cho chàng ở, nhưng vì chàng đã có nhà rồi và không muốn lôi thôi với phường hay với công an khu vực, nên muốn giao nhà đó lại cho Đại học Dược Khoa. Ông khoa trưởng mới rất mừng vì cũng đang lo tìm nhà cho cán bộ mới, chưa có nơi ở tươm tất. Ông nói là trong lúc còn ủy ban quân quản, một cơ quan như Đại học Dược Khoa cũng có quyền quản lý nhà để cấp cho nhân viên của mình. Long đưa ông và mấy người nữa trong ban lãnh đạo của trường đến xem nhà. Mọi người đều không ngờ Long lại cầm chìa khóa của một ngôi biệt thự bề thế như vậy. Thế là mấy ngày sau, ngôi nhà được giao cho ba hay bốn gia đình gì đó, cán bộ của Đại học Dược Khoa chia nhau ở. Những người này không quên cử chỉ của Long, và chàng sẽ được cảm tình của nhiều cán bộ trong suốt thời gian chàng dạy học tại đây.
Qua tháng 6, có một quyết định quan trọng của chính quyền mới, đó là ba trường Đại học Y Dược Nha sẽ tiếp tục việc giảng dạy bị gián đoạn từ cuối tháng 4 và sẽ tổ chức thi cuối năm như thường lệ, trong khi tất cả các trường khác, tiểu học, trung học, đại học vẫn chưa trở lại sinh hoạt bình thường. Chế độ mới muốn cho dư luận trong nước cũng như quốc tế thấy là đã nhanh chóng bình thường hóa được sinh hoạt tại miền Nam chỉ sau hơn một tháng quân quản.
Trước đây, Long chỉ đảm nhiệm việc thực tập của sinh viên với tư cách là giảng nghiệm viên. Giờ đây, vì giáo sư Nguyễn Hiệp trách nhiệm bộ môn đã di tản, ông khoa trưởng mới yêu cầu Long dạy thay giáo sư Hiệp môn dược học Galien. Chàng đành phải chuẩn bị giáo trình để lên lớp, cũng lại những từ mới phải làm quen. Mỗi tuần, chàng có 2 buổi dạy, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ, đứng trên bục giảng bài cho gần 300 sinh viên của năm thứ 4. Nhưng chàng chỉ dạy được vọt vẹn có 3 lần.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, chương 49, sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 50 với tựa đề là Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày